Việt Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị có thể gọi vào để trực tiếp tham gia chương trình này với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng tôi không nhận đưa tên cá nhân, đưa tên một cơ sở thương mại hoặc một department nào. Quý vị có thể giấu tên những cơ sở này cũng như những department này, cũng như quý vị có thể giấu tên để nói chuyện trong chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Một lần nữa, 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào tới ngộ cùng anh Trung Nẫn ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả Đài 600 và hân hạnh chào Việt Tấn.
Dạ vâng. Hôm nay là một ngày thứ năm mà đã đi qua ngày thứ ba vừa rồi. Thì chắc là nhiều người đã thấy trên TV cũng như là trên các tờ báo lớn là ông Trump cũng thắng. Phải không anh Nẫn? Mà em yeah. Thì em đi bầu thì em cũng bỏ. Thì mình xưa giờ mình bỏ cho Cộng Hòa thì mình cứ ghi vô là mình gạch cái ô Cộng Hòa. Thì chắc chắn là như vậy thì ông Trump cũng hưởng rồi. Còn không biết... thì nói cái phiếu bầu của mình cho ta nghe thì cũng ngại, nhưng mà em đâu, đây là nước tự do mà. Còn anh bầu cho ai anh?
Dạ thì tôi cũng bầu cho Cộng Hòa.
Dạ vâng.
Nhưng mà có một cái, mặc dù tuy tôi bầu cho ông Trump, nhưng mà nói thật với Tấn là tôi không bao giờ, tôi nghĩ ông có cơ hội thắng chừng 30% thôi. Bởi vậy cái vụ bầu cử này đó, để cho quý vị thấy là bất cứ một cái chuyện gì trên đất Mỹ này cũng có thể xảy ra cả. Không ai nghĩ là ngay giây phút đầu nghĩ ông Trump là một tên hề thôi, người ta thấy không? Nhưng mà cuối cùng rồi á thì ông Trump cũng thắng. Do đó bất cứ một cái chuyện gì trên quả địa cầu này, bất cứ một chuyện gì quý vị làm á, là quý vị đừng có bao giờ mà nghĩ rằng cái chuyện đó là chắc chắn như vậy hết.
Mình nhiều khi mà nghĩ là mình làm không được, đừng có nghĩ là mình làm không được, nhưng mình cứ thử đi anh hả?
Và cái quan trọng của ông Trump thắng thì này là cái sự cố gắng của ông quá tối đa, ông như là không có đầu hàng mà. Do đó, cái cuối cùng và cái người mà giống như bà Hillary á, thì khi qua tôi nhìn tin tức thấy cái mặt bà thì mặc dù tôi không có cảm tình nhiều nhưng mà tôi thấy cũng rất là tội như thắng. Vậy vì bà này cả một cuộc đời hy vọng là người đàn bà tổng thống đầu tiên. Ở đây vấn đề không phải là vì bà đường bà mà ta không bầu, tại vì có những cái điểm mà không thích hợp với người dân Hoa Kỳ. Do đó, nhưng mà được cái sáng nay thì thấy ông Trump và Obama ngồi vui vẻ với nhau. Đó là cái hay của người Hoa Kỳ chứ không phải cái hay của người Á Đông mình. Người Á Đông mình mà thù dai lắm vậy phải. Còn Mỹ nó cự lộn quýnh nhau xong cái lát cái thằng kia thua bắt tay nó mày hay tao rồi hai cái đứa uống rượu lại. Đó là cái sự dân chủ mà chúng ta nên ngồi suy nghĩ lại để chi chúng ta nên đoàn kết với nhau, bởi vậy đất Mỹ lúc nào cũng mạnh hơn.
Dạ vâng, thì em theo em nhìn cái nhìn mình đơn giản, mình không có làm chính trị, mình cũng không biết sâu về chính trị nhiều, và mình là chỉ người đi bỏ phiếu và mình thích cái gì mình bỏ cái đó thôi, chứ thật sự mình cũng chưa hiểu sâu hết về cái đường lối hay là về cái cách vận hành như thế nào hoặc là có lợi thế nào hoàn toàn cho mình, thật sự em cũng chưa có hiểu hết. Nhưng có một điều mà em muốn làm cũng giống như mọi người thôi, thì rõ ràng cái điều này có thể làm Trung thắng, tức là em muốn có sự đổi mới, có cái gì đó giống như mình ăn cơm hoài riết chán, mình muốn ăn phở. Anh đồng ý với em không anh Ẩn? Đó là cái,
dạ,
chỉ theo cái cảm nhìn riêng của em thôi.
Bao nhiêu lâu rồi,
thì đó thì theo cái bỏ phiếu của em là giống như em thấy giống như cái sinh hoạt 8 năm nay em thấy không có gì lạ. Bây giờ bản thân em là một người giống như không phải là người sinh ở đây, nhưng mà em cũng thấy chán thôi. Mình muốn có gì lạ đi. Thì cái nhìn thiển cận của em, tức là con người em không có biết gì nhiều về chính trị đi sâu hoặc là về cách thức như thế nào, mà chỉ biết mình muốn có sự đổi mới. Có vậy thôi.
Cái quan trọng của tôi là dự phán biết không? Không biết ông Trump, ông làm được cái gì thì mình không dám nói trong tương lai. Nhưng mà cái mà tôi thất vọng nhất là tổng thống của dân chủ quá yếu về trong về đối ngoại, chẳng hạn như cái vụ mà Biển Đông mình nó dự tấn. Nếu mà gặp cỡ như ông Bush là Tàu không thể nào mà lấn áp mình được, và hơn nữa một vị tổng thống mà đi xuống phi trường của tàu mà nó không đưa cái xe ra cái cầu thang xuống cho ông đi, vậy mà vẫn cười vui vậy. Tôi thấy đó là cho thấy cái sự yếu đuối của một đại cường quốc trên thế giới. Do đó tôi muốn bầu vậy thôi. Còn cái chuyện mà thật sự là ai làm tổng thống thì ngày nào mình cũng lãnh lương vậy, giờ mình cũng y chang vậy thôi, thì Việt Tấn nó không có gì lạ hết á.
Dạ vâng.
Nhưng mà giống như Việt Tấn, tôi và bao nhiêu người trên thế giới này cũng muốn thấy sự thay đổi, coi có cái gì để giúp đỡ cho những người đang nằm trong sự chiến tranh, để chấm dứt chiến tranh. Nhưng mà cái câu mà tôi muốn đó, dù ai làm tổng thống, tôi vẫn thấy cái sự hòa bình là hay hơn. Và Cộng sản từ từ mất tên trên quả địa cầu này, đó là cái mơ mộng trong cuộc đời còn lại của tôi.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình. Hello, cho biết quý danh không ạ? Vì nào đang giữ đường dây trong chương trình đó. Hello. Dạ vâng, cầm phone lên dùm, cảm ơn. Rồi, không có thấy hello vậy, cầm phone không thấy hello.
Dạ, tôi bên đây tôi có nghe anh nói chuyện mà nhỏ quá vậy Tấn.
Phải, Tấn phải nói, anh đó phải cầm cái phone lên. À, chỉ thấy nghe radio thôi,
hello,
chứ không thấy.
Xin lỗi, anh nghe chưa?
Dạ, nghe rồi, anh tắt phone, anh bớt cái radio ra là dùm. Rồi, chưa biết tên luôn ạ.
À. Ồ, tôi tên Dũng.
Mà anh Dũng.
Ở ra lên anh.
Dạ, mời anh Dũng, anh có câu hỏi gì nữa?
Dạ. À, định hỏi anh Ẩn và mình đi làm nghề sửa chữa đó. Có người khách người ta trả mình chất lủng đó anh. Mình không biết như làm như thế nào anh.
Dạ, thí dụ nó có hai loại chất lủng. Một cái loại là chất không còn có, tức là cái nhà băng đóng cửa hết, nó khác. Hoặc là chất không đủ tiền để trả, thì cái loại chất anh là loại nào?
Là dạ, người ta gạch luôn, sát cao luôn.
Hả?
Người ta đã trả check mình rồi, khi mình deposit vô thì người ta, nhà băng nó báo là người khách đó là đã close cái account luôn rồi.
Ok, cái đó thì anh thưa gọi cảnh sát. Còn nếu mà cái check mà không đủ tiền để trả mà họ không chịu trả đó, thì anh mang giống nhau phòng DA. Nó gọi là hot check section.
Yeah.
Thì người ta sẽ take care cho anh.
Mình gọi cảnh sát không?
Dạ, yeah, bên cảnh sát có file cái gọi là giống như kiểu là test of service. Tức là người ta đưa cho anh cái check mà người ta muốn cho anh phục vụ cho người ta, nhưng mà thật sự họ gạt anh. Là cái check đó không có một cái tiền để trả cho cái người cho mình đó.
Dạ. Dạ, em còn họ muốn hỏi được một chuyện nữa được không anh?
Dạ, hỏi anh. Dạ. Dạ.
Dạ. Em cũng có một cái vụ là mình đi làm cho người ta, mình ráp máy cho người ta xong rồi người ta không trả tiền mình nên làm như thế nào?
Dạ, ok. Cái vấn đề đó khi anh làm anh có hóa đơn được không?
Dạ, cũng cái đó là cũng là cái thiệt thòi của em, nhưng mà tại lúc mà gọi là mùa hè nóng nực mà người quen gọi mình làm máy lạnh cho người ta đó. Cái mình làm xong
thì bây giờ
người ta xài hơn một tuần lễ rồi người ta không trả tiền mình, mình phải làm sao?
Nếu anh có được một bằng chứng, có một nhân chứng hay bất cứ cái gì đó thì anh có phần thắng lợi hơn. Thì giống như tôi nhắc nhở quý vị, ở bên đất Mỹ là có tòa gọi là Việt Nam mình dịch tòa hòa giải rộng quyền, tức là JPS, Justice of the Peace, là những ông chánh án này xử theo cái cách là ông nhìn là có đủ bằng chứng và lý lẽ thích hợp thì ông sẽ cho quý vị như là được cái lợi thế hơn bên kia. Đây không phải là một cái loại tòa mà giống như kiểu ra ngoài bên luật sư đây cả luật sư kia. Nếu anh có tiền á mà anh có đủ bằng chứng rồi anh có thể mướn luật sư cũng được, nhưng mà đối tòa này anh chỉ cần biết tiếng Anh, anh đưa ra những bằng chứng thì anh lên nó file. Anh nên chớ kỹ rằng muốn biết những cái tòa này ở đâu á thì khi mà anh sửa cái máy lạnh nó nằm thành phố nào thì tức là cái sự việc nó xảy tại đó, thì anh check lên thí dụ như Carrollton. Anh nhấn Carrollton Justice of the Peace thì nó sẽ cho anh biết cái tòa đó nằm ở đường nào. Anh lên nó phao thì hình như con nhiều chỗ con 115 chỗ 50 đồng thôi. Anh không cần phải mướn luật sư nếu mà cái số tiền quá nhỏ. Còn đối với cái số tiền quá lớn, anh nghĩ rằng anh muốn thắng thì lúc nào cũng vậy á. Luật sư mục đích của họ là giúp cho những thân chủ họ thắng. Nhưng mà nếu mà mình trả tiền luật sư quá nhiều mà cái người mà cái công việc đó, nó quá ít thì chuyện đó tôi thấy cũng đừng nên làm, là tại vì tốn tiền mà không ra gì hết. Anh hiểu không? Mình không lấy được đâu.
Dạ, hiểu.
Ok nha.
Còn nếu ở Garland thì mình sẽ liên lạc tới chỗ nào?
Anh check rất dễ. Anh Garland cũng có cái Justice of the Peace. Anh để là Justice of the Peace in Garland, Texas. Thì nó sẽ nổi cái địa chỉ và số điện thoại đó, rồi anh liên lạc trên đó. Rồi người ta sẽ hướng dẫn anh điền fill out cái form đó, rồi tới ngày ra tòa người ta sẽ cho anh biết.
Rồi, xin chào anh nha. Chúc anh may mắn.
Cảm ơn. Nếu anh muốn biết thêm nữa, anh cứ gọi văn phòng tôi. Và nếu anh làm không được á, thì tôi cũng sẽ giúp đỡ cho anh. Okay,
vậy là kiểu này là mai mốt anh đi làm, anh phải nói giờ tôi không lấy check, nhà tôi lấy tiền mặt đó. Ok anh.
Rồi. Anh có muốn mình chia sẻ thì tại sao mình bị như vậy không?
À được, anh không nói tên thì được thôi, cái sao anh đừng nói tên ai hết.
Tại vì, đúng, mình cũng muốn nói là tại vì mình người Việt cũng phải có cái lòng thương người. Ở mùa hè đó, rất là nóng nực, nhà người ta có con nít, hai vợ chồng thì bận làm neo, thì nhờ mình đi làm tới giúp giùm, giờ đó rất là nóng, giờ 2-3 giờ trưa. Thì mình cũng nghĩ là quen biết người Việt với nhau, người ta ráp máy xong rồi người ta xài hơn một tuần lễ, rồi sau đó người ta...
Cái check chỉ giá mấy trăm, bao nhiêu tiền anh?
Cái check thì có một trăm mấy thôi, nhưng mà cái phần máy lạnh thì hơn mặt ngàn.
À, giống như nguyên cái check luôn là cỡ ngàn mấy.
Không, cái check chỉ có một trăm mấy thôi, đó là một phần khác. Cái system máy lạnh đó là tới mấy ngàn đồng bạc lận.
Nhưng mà
cái người đó không trả anh mấy ngàn đồng hay sao?
Không trả đồng nào luôn, rồi người ta giữ máy mình luôn, người ta lại kêu người khác gỡ cái máy đó ra, rồi người ta ráp cái máy khác, người ta dục cái máy mình được qua một bên.
No, cái đó anh gọi ngay cảnh sát lại anh.
Đã gọi rồi anh, nhưng mà cảnh sát tới thì cảnh sát dùng ra lệnh, nó nói
cho tôi lấy lại. Anh hiểu không?
Mình đã gọi cảnh sát ra lệnh tới rồi, mình không được làm gì hết. Cảnh sát nói là cái này là giống như là civil problem, nó nói vậy hả? Mình
cũng
có đi xuống city.
Dạ rồi.
Cũng có xuống Dallas County, mình xin những cái form mà mình điền mà cũng không thấy ai giúp đỡ mình.
Không. Để tôi nói nghe ba cái chuyện này. Nếu nó dưới 10.000 đồng á, thì anh vô Justice of the Peace. Ví dụ như á, anh lấy cái receipt, anh mua cái máy lạnh ở chỗ company nào đó, anh mang ra đó, anh thưa gì này đó. Rồi
cho em nhắc lại anh được không?
Tôi nói anh nghe. Khoan anh, để tôi nói hết đi.
Yeah.
Rồi á. Tại vì đa số những cơ quan cảnh sát lúc nào á, họ cũng nói, đa số họ nói ở cái này civil. Nó có những cái mà 50-50, chứ không phải là lúc civil hết. Giống như người ta gạt anh để người ta lấy cái đó. Là cái đó là criminal, chứ không phải là civil. Còn nếu anh đồng ý anh làm, người ta không trả tiền. Nhưng mà trong cái phần này á, tại vì cái câu chuyện anh nói thì tôi chỉ giảng vậy thôi, nhưng mà nó cũng có phần cũng civil, cũng phần criminal. Và do đó nhiều lúc cảnh sát cũng không muốn involve trong vấn đề này. Tôi như anh á, mang ra tòa JP Court anh thưa. Tại vì đối với tôi á, đây là cái case rất thích hợp cho cái tòa hòa giải đồng quyền. Ok nha. Tại vì bạn tôi là chánh án. Thì vấn đề này á, ông ta cũng và tôi liên hệ với mấy cái tòa này rất nhiều, tôi cũng hiểu.
Anh cho em xin số phone anh là lần nữa được không?
Dạ vâng. Hello.
Dạ, cho em xin lại số phone của an phòng anh ẩn dùm.
817-884-1693. Rồi, xin chào anh nha.
Dạ, cảm ơn anh.
Alo, anh ẩn còn nữa không ạ?
Còn.
Xin được chào quý nhà tiếp theo đang đợi trên đường dây và mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110. Hello. Bên anh hơi hú anh ẩn ơi.
Dạ, bên này nó đang báo động, nhưng mà dự tán cái đó đi.
Dạ vâng, xin chào vị giả tiếp theo đang đợi ạ. Vị nào đang giữ đường dây đó? Hello? Có một vị đang giữ điện thoại trong chương trình, xin cầm máy lên. Hello? Vị tới xin nhường cho vị thính giả khác nha.
Rồi, nói gì đó.
Vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào trong phần đầu của chương trình. À, trở lại với anh Trương Minh Ẩn, không biết là trong hai tuần vừa qua, không biết là có những cái message nào hay là có những điều gì anh cần nói?
Vấn đề rất là quan trọng.
Xin mời anh.
Có một cái cô làm nail, cô gọi cho tôi mà trong vòng một tuần lễ cô ăn ngủ cũng được, và cô cũng không gọi tôi liền, mà cô sợ đến độ là sợ bị cắt cổ.
là nói là cái người này á gửi cho cổ cái email, thì cái email nằm trong Facebook hay gì đấy.
Dạ vâng.
Tôi có đọc từ đầu tới cuối là người này nói là họ là người Mỹ đã từng qua Afghanistan phục vụ và có tìm được có một số tiền là 2 triệu đô la và được giữ một chỗ rất là kín. Bây giờ yêu cầu cô ta giúp đỡ bằng cách là cho xin địa chỉ nhà và cho xin điện thoại để cái số tiền đó được cô ta giúp đỡ mang về Hoa Kỳ. Thì khi cô ta gọi tôi rất là cười lên đi, là tôi có hỏi tại sao cười, ba cái chuyện này mà cũng tin. Nói đây là tôi sợ mất ngủ, tại vì nghe chữ Afghanistan, Pakistan á, là nghĩ tới Hồi giáo, đám quá khích á, sợ bị cắt cổ, do đó cô sợ vì an ninh gia đình. Nhưng mà đây á, một khi quý vị nhận được cái email đó, quý vị block cái điện thoại hoặc là block cái Facebook của mình, đừng cho họ vô nữa, không có gì mà phiền não. Đây là trò lừa bịp mà thôi. Và nhớ kỹ rằng á, trước khi quý vị đừng có nghĩ số tiền 2 triệu bạc họ hứa cho 200 ngàn, quý vị tham họ yêu cầu quý vị cho xin account để deposit tiền, rồi nói là rồi họ có thể ký cho quý vị cái check là 20 ngàn, và trước khi có 20 ngàn quý vị nên bỏ 5 ngàn đồng vô để chắc chắn là account này có tiền. Nó đủ cách để nó ấy. Quý vị nhận được những email này, làm ơn đừng bao giờ đụng tới để quý vị có ăn ngủ ngon. Đây là tất cả đều là gạt hết, không có gì mà tiền trên trời xuống. Nếu đây là số tiền có thể họ đưa cho bà con, họ lãnh cho bây giờ tới quý vị.
Mấy cái vụ này là nhiều lắm rồi, mà cái này giả 1000%, thêm chữ xem số 0 nữa là xem số 1 nữa là 1001%. Là vì tấn hồi trước có mấy người bạn đó, họ nói là họ có tiền ở nước ngoài, bây giờ muốn chuyển về hay là trúng số, đại khái là mình được trúng cái voucher hay gì đó. Nhưng mà mình phải mở cái account ra, rồi như thế nào nó sẽ hướng dẫn mình làm, rồi nó dẫn mình vô con đường đam mê á, tức là nó nói là bây giờ 2 triệu này tôi cho cô 1 triệu đó, nhưng mà cô cứ mở ra coi đi, bây giờ là trong cái ba lan nó có tiền đó, nó làm đủ cách hết. Rồi cuối cùng á, mình phải bỏ vô 1-20 ngàn tiền free, tiền gì, tiền đó. Rồi cuối cùng lại cũng không được gì hết. 1000% là cái này là giả dối, không cần phải sợ mà cũng không cần, như anh Ẩn vừa nói là đâu có cần phải sợ cắt cổ đâu. Mấy cái vụ mà Facebook với cái gì đó nó email cho mình, nó nói này nói kia là chuyện bình thường, không thích thì mình xóa nó ra thôi. Hoặc là thôi gì, nếu vậy thì tạm ngưng chơi Facebook, nếu sợ quá thì ngưng chơi Facebook đi.
Dạ không. Vậy Tấn á, chơi Facebook á, mình để là cái limited cho những người bạn mình hoặc là những người nào chấp nhận. Còn đây quý vị lúc nào cũng thì người ta mới vô Facebook quý vị được. Và tôi thấy quý vị á, có nhiều người chơi Facebook mà quá y là lúc nào cũng để cho người ta Tấn vô Facebook mình với tụi bậy bạ, có những vị mà lúc nào cũng sợ những lời thăm dò hết. Thì quý vị nên cẩn thận trong cái này, đừng để mình là những nạn nhân của những cái vụ mà không đáp rồi mất tiền mất của mà thêm ngủ không yên.
Ý của em nói là nếu mà sợ Facebook quá, mở Facebook ra cứ sợ người ta hăm dọa thì họ đừng có ngưng chơi một thời gian đi, cho người nó tỉnh táo rồi chơi tiếp. Ý của em chỉ nói vậy thôi. Vâng.
Vâng.
Quý vị có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 ngay bây giờ để trực tiếp nói chuyện trong chương trình. Và trong chương trình hôm nay, anh Đẩn hiện giờ anh đang, anh Trương Minh Đẩn đang có chuyến đi tàu hả anh? Đi khu
xa. Dạ đi rất xa và chỉ làm được nửa chương trình thôi. Bây giờ đưa kêu gọi lên ra khỏi biển là Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Thật ra có nói Thu Hương nhưng mà vì Diệp Tấn gọi, thành ra xin cáo lỗi là chỉ làm nửa chương trình này thôi. Nếu dạ vâng. Gì nào còn gọi thì cứ gọi vô, còn không thì sau nửa chương trình xin lỗi Diệp Tấn và lỗi đồng bào.
Dạ vâng, thì anh với cùng Việt Tấn nói chuyện với quý thính giả cho đến khi nào anh lên tàu thì chúng ta mình tạm biệt anh ha.
Dạ tôi đã lên tàu lâu rồi.
Dạ vâng, nhưng mà khi nào ngưng kìa, khi nào mà không còn nói được nữa.
Dạ.
Xin được chào quý giả tiếp theo đang trên đợi trên đường dây. Hello. Cho biết quý danh vì nào mới gọi vô đó.
Dạ.
Chị ơi, chị bằng máy nhỏ dùm, cảm ơn. Và để cái điện thoại gần với...
Tôi nhỏ lắm rồi, đâu có nghe gì đâu.
Rồi bây giờ nghe tiếng chị lớn rồi đó. Xin mời chị.
Hello.
Dạ vâng, tôi nghe chị nghe đi. Chị biết tên không ạ?
Dạ, tôi tên Ngọc đó. Chào chú Ẩn, chào anh Việt Tấn. Tôi muốn hỏi như vậy. Thí dụ như mà khi mà mình bị cảnh sát mà nó bắt phạt mình á, thì mình hỏi nó cái... Nó có cái máy quay phim hay là chụp hình gì mà mình chạy mà bị overlay mệt không đó. Thì nếu mà nó nói là có mà mình nó có nói rằng nó nó bắt mình với cái máy đó, mà bây giờ mình hỏi nó là mình muốn cho nó coi, nó cho mình coi cái máy đó mà nó không cho, cái đó là nó được quyền không cho hay không à?
Dạ nó được quyền không cho, và một khi chị bị chạy quá tốc độ thì chị ký tờ giấy là không phải chị có tội về chạy bao nhiêu mai đó, mà chị hứa rằng tôi sẽ ra tòa gặp ông. Thì khi ra tòa đó là quý vị có thể yêu cầu cho biết, thì đương nhiên giống như kiểu là chụp hình ở đèn xe đằng đó, có phim ảnh đàng hoàng quý vị khó chối lắm, ok nha. Do đó khi mà chị ra tòa đó, nếu mà chị muốn chống đối vấn đề này, chị ra tòa thì yêu cầu đưa cái bằng chứng đó, chắc chắn là được. Và nếu chị nghĩ rằng chị chạy quá tốc độ thì chị biết là không bao giờ cảnh sát mà đem cái nó tới láo rồi, ok không bao giờ. Alo, chị Tết.
Dạ vâng. Alo chị.
Có radio thành ra cứ nghe cái dội.
Đó, chị dặn nhỏ lắm rồi. Dạ vâng, xin chào. Trong cái trường hợp này thì anh nghĩ là phải làm như vậy thưa Nẵng?
Dạ, ví dụ như mình biết là tại vì những xe mới bây giờ mình nhấn cái nó lên dữ lắm chị Tết.
Dạ.
Do đó nếu mà mình nghĩ mình có tội thì thôi mình tìm cái cách mình trả phí cợt hay là mình xin đi học. Còn nếu mà mình nghĩ rằng tôi bị quan thì ra tòa và cái ông cảnh sát đó sẽ đưa cái bằng chứng cho quý vị coi. Ok? Chứ không phải nói giống như hồi xưa được. Bây giờ tất cả những cái máy bắn họ lóc mình vô có license plate và ngay cả có cái tốc độ lúc mình chạy thì chứ vậy. Khó thắng
lắm. Dạ vâng. Nên cái vụ mà tốc độ mà Tấn vẫn nói với nhiều người đó là bây giờ là tiền phạt rất là cao. Rẻ lắm là 180, rồi có cái cũng tới 200-300 luôn. Thành ra mỗi khi mà quý vị chạy xe là quý vị nhớ là cái bóp của mình đi mua quần áo thì lạng qua lạng lại chờ 30% off. Mà chạy xe...
Hoặc là 5 đồng bạc cũng mừng lắm.
Chạy xe thì tới bản shop tay thì không chịu cầm lít. Chạy luôn, nhấp cái chiến thắng cái chạy luôn. Hoặc là quẹo trái quẹo phải, không thèm xi nhan luôn. Rất là nhiều người Việt Nam mình chạy ở cái vùng cao lần của em nè. Em nhìn nhiều khi mình đang chạy cái tự nhiên muốn quẹo cái quẹo luôn à, không có xi nhan. Cái thứ đó cảnh sát ở sau cũng không xi nhan khi quẹo phải. Anh nghĩ cái này cũng ngang với cái tội mà
dạ đúng rồi, nhưng đỏ. Mà nhớ quý vị nhớ nha, anh Diệp Tấn vừa nhắc cái câu mà không xi nhan quẹo phải đó, luật lệ bắt buộc quý vị phải có cái đèn xi nhan trước đó trên 100 feet, còn dưới 100 feet họ cũng có thể ghi ticket cho quý vị, ok?
Mà rất là nguy hiểm cho những người phía sau nữa anh, là vì
dạ,
họ đang chạy cái tự nhiên
chạy gần mình quá, mà họ xi nhan cái họ bắt đầu họ xa ra là chút, còn không xi nhan mình quẹo cái cục
đường không có thắng lại quẹo luôn à,
tốc độ mình á nó sẽ chậm lại đi, thì người kia vẫn giữ tốc độ đó họ sẽ đụng mình.
Thì em nói là cái đó mà cảnh sát quay đèn cũng mất hết 250, rồi còn nhiều chuyện nữa, lên xe không xích beo hoặc là sang lên mà không signal nữa cũng bị cảnh sát phạt cái vấn đề đó nữa, mà cũng làm cho người kế bên khó chịu lắm. Thành ra tớ nghĩ là mấy bà với cô bây giờ là cần phải tập là mỗi lần muốn sang lên là phải suy nghĩ là phải còn xa nhưng mà cứ xích chớp đèn đi, có sao đâu, đâu có ai bắt bớ gì đâu. Còn nhiều người không chớp đèn anh, khổ vậy.
Dạ đúng rồi, cái đó rất là nguy hiểm vậy đó. Quý vị nên tập sang lên, quý vị quẹo mặc dù không có người, ban đêm 12 khuya cũng tập quen, riết mình quen rồi một cái là cái chuyện gì mình làm nó cũng good hết vậy tới, mình quen đi, giống như cái thói quen đó.
Tại vì có năm em hồi trước em mới có tháng em bị 5 cái ticket mà mình có cái tánh chạy cũng ẩu lắm, rồi đợt đó là cũng đóng tiền nhiều lắm, cho nên bây giờ bây giờ còn chưa bù đắp lại cái tiền 5 cái ticket.
Dạ, Diệp Tấn có thể hơi rành vấn đề đó hơn tôi rồi nha.
Thành ra mấy bà mấy cô làm ơn đừng có lạng qua lạng lại shopping, mà phải để ý chạy xe cẩn thận đúng đường. Xin được chào hội giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Cho biết quý danh luôn ạ.
Xin chào anh Việt Tấn với anh Ẩn. Mình tên là Minh.
Mời Minh.
Mình muốn hỏi muốn hỏi là mình đi chiếc xe, mình đang đi chiếc xe thì cái xe bus high school nó ngừng lại, thì nó ngừng lại, nó chớp đèn nhưng mà nó không có đưa cái bảng stop ra, thì mình không thấy cái bảng stop, mình chỉ thấy nó ngừng lại, nó chớp đèn vậy thôi. thì nó cứ nó ngừng lại rồi nó không có đưa bạn stop ra, thì mình cũng đi qua cái xe đó, qua cái xe bus đó, nhưng mà mình đi cũng chậm thôi, thì như vậy có phạm luật không à?
Dạ, nếu mà nó không có bản stop ra, thường thường á, khi bản stop ra thì đèn đỏ mới lên, còn đèn vàng thì không có gì hết. Ok.
Dạ. Hello anh. À, em biết cái trường hợp anh này nói ra, em cũng bị hồi lúc em mới Việt Nam mới qua đó, em cũng bị cái vụ này thưa anh ẩn. Là họ đậu lại để họ quẹo phải, quẹo trái, mình không biết thôi. Là nhưng mà cái đèn vàng lúc nào nó cũng linh gì đó. Chứ nó không có.
Thành cái đời, cái đó không có
khi nào anh thấy cái sau này em mới để ý lại. Hello.
Dạ không anh, cái này họ đậu lại mà họ cho học sinh xuống, nhưng mà họ không có
nhưng mà
cái này là
không?
Cái hệ thống hư rồi. Hello anh.
Cái đó mà nếu ra cải thì cũng có thể được lắm. Rồi sau đó đó xin cái breaker của maintenance coi họ có sửa bản stop đó không. Nếu bản stop không có ra.
Cái vụ này chắc nghĩ cái bản stop nó hư anh ơi.
Dạ anh, cái này em chưa có bị người ta gửi cái ticket, nhưng mà em sợ thôi. Tại vì
dạ không, tôi nghĩ là còn đèn vàng đó.
Qua đó.
Tại có nhiều người họ quên đó. Ok, bây giờ Diệu Tấn xin lỗi nha.
Xin mời.
Tôi phải vô rồi.
Dạ vâng.
Okay.
Rồi mình tạm biệt ở đây luôn nặng ha.
Tất cả quý vị.
Rồi xin chào anh.
Dạ chào anh.
Vâng, vì hôm nay chương trình chúng ta thực hiện chỉ có nửa chương trình thôi. Và trong phần còn lại thì Việt Tấn mời quý vị nghe nhạc chọn lọc nhé. Vâng, Việt Tấn sẽ được kết thúc chương trình trong nhà ngoài phố tại đây. Và chúc anh Trương Minh Ẩn có một chuyến đi thật là vui và thật là khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào để mà trở về tiếp tục làm việc anh ha. Xin chào anh. Vâng, thưa quý vị... Đến sẽ trở lại sau phần quảng cáo thông tin thương mại, xin quý vị đừng rời máy.